là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận dấu ấn lịch sử và những giá trị mang lại của đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh gia tăng tình trạng bệnh đau mắt đỏ. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngày 29 tháng 9, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị khóa 9 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Dự hội nghị có đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh và đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. 20 năm qua, cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đoàn kết hoàn thành toàn diện mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh tại địa phương, phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ. Hội luôn chú trọng phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực chủ động tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Để giúp nhau xóa đói giảm nghèo, Hội Cựu chiến binh các cấp đã phối hợp ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho trên 15.400 lượt hộ hội viên vay vốn ưu đãi với dư nợ trên 1.035 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều hộ hội viên đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Toàn tỉnh hiện có 57 doanh nghiệp, 16 hợp tác xã, gần 290 tổ hợp tác, 143 trang trại, trên 680 gia trại, trên 200 cơ sở chế biến nông lâm nghiệp, trên 1.700 hộ sản xuất kinh doanh do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm tại chỗ cho trên 24.000 lao động địa phương. Các cựu chiến binh trong tỉnh còn tham gia xây dựng và duy trì hoạt động 1.356 tổ hòa giải tại thôn bản, tổ dân phố, khu dân cư. Trong phong trào nghĩa tình đồng đội, các cấp hội thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ hội viên gặp khó khăn, xóa 4.756 nhà rột nát, nhà tạm, nhà bị thiệt hại do thiên tai, rà soát 17 thông tin, quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã thông tin nhanh kết quả nổi bật của tỉnh Yên Bái từ đầu nhiệm kỳ đến nay và khẳng định kết quả này có sự đóng góp của các cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạm Văn Long mong muốn thời gian tới, các cấp hội tiếp tục thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Các chính sách nghị quyết của tỉnh ủy giai đoạn 2021-2025 thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, gắn với phong trào thi đua dân vận khéo, quan tâm đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có năng lực phẩm chất là những hạt nhân dân vận khéo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục phối hợp tốt với các cấp các ngành trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường cho lớp trẻ, khen thưởng động viên kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các cấp hội. Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tặng bằng khen cho Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình và Hội Cựu chiến binh huyện Trấn Yên. Thưa quý vị và các bạn, Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh vừa chủ trì hội nghị bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát huy vai trò nòng cốt, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách về phòng chống ma túy. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, đổi mới hướng về cơ sở. Công tác đấu tranh đã chú trọng vào các địa bàn trọng điểm, qua đó đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tuyến liên tỉnh, góp phần kiềm chế tình hình tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Từ năm 2022 đến trung tuần tháng 6 năm 2023, lực lượng công an Yên Bái đã phát hiện và xử lý 313 vụ, 481 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 17.530 gram heroin, 8.000 gram ma túy tổng hợp, trên 10.000 gram thuốc phiện cần sa, 1,3 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn về những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn vướng mắc và những vấn đề tồn tại bất cập, từ đó kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an của tỉnh và Công an tỉnh về công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm ma túy. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ngành các cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn về ma túy, quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, người nghiện tại gia đình, tạo công ăn việc làm cho người nghiện sau cai. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo công an tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và giấy khen của Giám đốc công an tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhân tháng hành động phòng chống ma túy. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến tham quan các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái năm 2023. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã đến tham quan hội chợ trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Yên Bái năm 2023, không gian xúc tiến kết nối đầu tư trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch Hà Nội và tỉnh Yên Bái, không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo, các hoạt động đã thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Thông qua các hoạt động nhằm giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của thị xã Nghĩa Lộ nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Đây cũng là cơ hội nhằm giới thiệu những tiềm năng thế mạnh để phát triển dịch vụ du lịch của thị xã Nghĩa Lộ, quảng bá tôn vinh các sản phẩm OCOP của tỉnh, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại và thúc đẩy giao lưu kinh doanh mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp và phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị biểu dương tôn vinh người có uy tín năm 2023. Hiện nay huyện Trạm Tấu có 11 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 79%, dân tộc Thái chiếm 13%, còn lại là các dân tộc khác. Hiện trên địa bàn huyện có 55 người có uy tín. Những năm qua, người có uy tín trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã phát huy tốt vai trò làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, tích cực tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở. Để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín tại các khu dân cư, thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục triển khai tốt các chính sách đối với người có uy tín, kịp thời biểu dương khen thưởng người có uy tín có nhiều thành tích trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường công tác vận động phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu đã khen thưởng cho 15 người có uy tín tiêu biểu. Huyện Trạm Tấu cũng đã trao 55 suất quà cho các đại biểu là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.
Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2023, tối qua, Ủy ban dân thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Yên Bái tổ chức hội chợ thương mại và trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP tỉnh Yên Bái tại thị xã Nghĩa Lộ năm 2023. Hội chợ được tổ chức từ ngày 28 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 10 năm 2023 với quy mô một khu trưng bày 300 m², giới thiệu các sản phẩm ẩm thực đặc trưng của thị xã Nghĩa Lộ, 30 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP của các huyện thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái như gạo, thịt lợn sấy, thịt trâu sấy, trà san tuyết, sơn tra, khoai sọ, măng ớt, tinh dầu quế, đá quý và 180 gian hàng thương mại với các sản phẩm về điện tử, may mặc, đồ dùng gia đình, đồ trang sức, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ. Hội chợ được tổ chức là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm chất lượng, sản phẩm OCOP tới người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy giao lưu kinh doanh mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp và phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân.
Trận mưa lớn kèm theo lũ quét đầu tháng 8 năm 2023 đã khiến huyện Mù Cang Chải chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, việc huy động tổng lực để khắc phục hậu quả sau lũ, đến nay đời sống của bà con nơi đây đã dần ổn định. Đến nay, 100% các đoạn tuyến đường đi vào các bản của ba xã Hồ Bốn, Lao Chải, Khao Mang, cơ bản xe máy đã đi lại được, trong đó 9 tuyến đã đi được ô tô, khắc phục xong 5 công trình, đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân. Đối với công trình thủy lợi đã khắc phục xong 158 trên 168 công trình, huyện Mù Cang Chải đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái định cư cho các hộ dân có nhà bị sập trôi hoàn toàn, triển khai làm hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đã làm xong nhà tạm tại nơi ở mới, đồng thời vận động người dân khai hoang, phục hóa ruộng, tạo sinh kế ổn định và lâu dài. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm đã ghi tên vào sử sách biết bao anh hùng dân tộc. Những sự kiện lịch sử và danh nhân văn hóa, một trong những cách tôn vinh lịch sử đó là dùng tên các vị anh hùng đặt tên cho các con đường. Với ý nghĩa đó, tại thành phố Yên Bái đã có một tuyến đường quan trọng mang tên vị cha già dân tộc. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tuyến đường dấu ấn lịch sử và những giá trị mang lại của tuyến đường này.
Công trình đường Nguyễn Tất Thành được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2007. Sau gần 3 năm thi công, công trình chính thức được hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 110 năm thành lập tỉnh Yên Bái, và đón nhận huân chương cao quý của Đảng và Nhà nước. Là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành có tổng chiều dài gần 5,5 km với tổng mức đầu tư gần 430 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua địa phận các phường Đồng Tâm, Yên Thịnh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian đô thị và phát triển thành phố Yên Bái thành một đô thị hiện đại, tạo quỹ đất để bố trí và sắp xếp lại dân cư và các khu chức năng của tỉnh. Bà Nguyễn Thị Tuyết, một người dân sống trên tuyến đường, nhận xét.
Đường xá rộng rãi, cây hoa, cây cối nó trồng tốt rồi, nó thành bưu chụp ảnh. Rất là nhiều người đi bộ về buổi tối hoặc buổi chiều thì nó rất là rộng và thoáng mát, vệ sinh rất là sạch.
Thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, thời gian qua tuyến đường Nguyễn Tất Thành đã và đang đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong xu thế hội nhập, phục vụ nhu cầu dân sinh, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Trong đó hệ thống cây xanh, thảm hoa trên giải phân cách, đèn điện chiếu sáng được đầu tư trang hoàng. Cùng với đó, hệ thống camera an ninh, camera giao thông được lắp đặt phục vụ cho việc quản lý đô thị. Đặc biệt, vào các dịp lễ Tết hay chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, đường Nguyễn Tất Thành còn được chọn làm địa điểm xây dựng tuyến đường hoa để người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm, lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Chị Lê Thu Hằng, một du khách từ Hà Nội lên Yên Bái du lịch, nhận xét.
Tuyến đường này là rất là sạch sẽ, văn minh, đúng là một cái đô thị rất là đẹp ạ. Thành phố Yên Bái rất là thoáng đãng, đẹp và con người thì thân thiện, văn minh.
Còn đây là cảm nhận của chị Dương Huyền Mai, cũng là một du khách đến từ Hà Nội.
Trên tuyến đường thì rất là rộng rãi và có các cái hàng cây rất là đẹp, và nhất là những cây hoa dọc đường rất là đủ màu sắc.
Đường Nguyễn Tất Thành là niềm tự hào, nhắc nhớ mỗi người dân Yên Bái luôn đoàn kết, sáng tạo, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, như lời căn dặn của Bác kính yêu 65 năm mùa thu trước. Không chỉ có nhiều trụ sở cơ quan đơn vị chuyển về đường Nguyễn Tất Thành, mà trên tuyến đường này còn có lá cờ đầu của ngành giáo dục Yên Bái. Đó là trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, ngôi trường mang tên Bác. Nhiều năm qua, nhà trường luôn tích cực thi đua đổi mới sáng tạo trong giảng dạy và học tập. Nhiều năm liền, học sinh của nhà trường đều đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và khu vực. Tỷ lệ học sinh của nhà trường đỗ vào các trường đại học top đầu luôn đạt được mức cao. Vinh dự khi được mang tên Bác và nằm trên tuyến đường mang tên Người càng làm cho các thế hệ học sinh và giáo viên thêm tự hào, phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với ngôi trường có bề dày lịch sử và truyền thống hiếu học. Chia sẻ cảm nghĩ về tuyến đường, các em học sinh của trường chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết như sau.
Học trong trường này cháu khá cảm tự hào vì lễ ngôi trường mang tên Nguyễn Thành là tên Bác Hồ. Học như trường mang tên Bác thì cháu sẽ học tốt.
Hàng ngày bọn cháu thì vẫn đi học trên tuyến đường này và cháu cảm thấy là tuyến đường này khá là rộng rãi, sạch sẽ, không hay bị ách tắc giao thông.
Từ những con đường tạo nền móng cho thành phố trẻ gắn với quá trình hình thành và phát triển của Yên Bái, với tư duy sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng quê hương đất nước phồn vinh hạnh phúc của các cấp chính quyền và sự nỗ lực đoàn kết của mỗi người dân, thành phố Yên Bái thân yêu sẽ có thêm nhiều công trình giao thông xứng tầm đô thị văn minh, sinh thái, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng núi Trung du và núi miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 1.100 ca bệnh đau mắt đỏ, hay còn gọi là bệnh viêm kết mạc cấp, xảy ra tại các trường học với số ca bệnh có chiều hướng gia tăng, trong đó 7 ổ dịch tại thành phố Yên Bái và huyện Bình. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Gia đình chị Đào Thị Thùy ở phường Yên Ninh có chồng và hai con nhỏ bị đau mắt đỏ. Đầu tiên là con gái lớp 2 có biểu hiện đau nhức do chủ quan nên chị Thùy không để ý, nhưng chỉ sau một đêm con gái chị thấy đau, mi mắt sưng, chảy nước mắt, ra nhiều rỉ và lây sang các thành viên trong gia đình. Chị Đào Thị Thùy ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái lo lắng nói.
Tôi có hai cháu bị đau mắt đỏ. Sau khi được biết đau mắt đỏ thì gia đình tôi đã cho các cháu nghỉ học và đi khám bác sĩ. Và hiện tại là đang điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.
Lớp 4A, trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái hiện có 3 trẻ phải nghỉ học do đau mắt. Ngay sau khi phát hiện các học sinh có triệu chứng đau mắt đỏ, giáo viên chủ nhiệm đã thông báo cho phụ huynh đón trẻ về nhà điều trị, tránh lây lan. Cô giáo Nguyễn Thị Phú, trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái cho biết.
Lớp tôi giảng dạy có 3 em học sinh bị đau mắt đỏ. Trong thời gian vừa qua thì tôi cũng đã tuyên truyền với phụ huynh, nếu con có hiện tượng đau mắt đỏ thì các bậc cha mẹ cho con nghỉ ở nhà để các con tránh lây lan với các bạn khác và đến cơ sở y tế để thăm khám chữa bệnh.
Từ ngày 12 tháng 9 đến nay, trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái có 22 trẻ bị đau mắt đỏ ở hầu hết các khối lớp. Sau khi phát hiện có học sinh đau mắt đỏ, nhà trường đã thông tin đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên về tình hình dịch bệnh, đồng thời phối hợp với phụ huynh học sinh hướng dẫn các con thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh mắt, nhỏ mắt, không đưa tay dụi mắt. Khi các con có triệu chứng đau mắt thì cần đưa các con đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. Cô Nguyễn Thị Hằng, nhân viên y tế, trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nói.
Tuyên truyền trong các tiết sinh hoạt dưới cờ trước học sinh toàn trường, tuyên truyền trong các hoạt động giáo dục tại các lớp, tuyên truyền nhắc nhở kịp thời qua hệ thống phát thanh mang non vào các giờ đầu buổi sáng và cuối buổi chiều khi mà phụ huynh đưa đón con tới trường, tuyên truyền qua hệ thống Zalo của lớp và của trường để cha mẹ học sinh phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác phòng chống dịch.
Còn tại trường mầm non thực hành chất lượng cao thành phố Yên Bái, từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 9, toàn trường có 8 trẻ và một cô giáo bị đau mắt đỏ. Nhà trường đã thông báo cho phụ huynh đón trẻ về nhà điều trị, tránh lây lan, đồng thời yêu cầu nhân viên y tế và giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm quan sát học sinh trước khi vào lớp, hướng dẫn phụ huynh khi con có biểu hiện đau mắt đỏ phải báo cáo cho nhà trường và cho trẻ nghỉ học. Bà Lương Thị Lan Anh, phó hiệu trưởng trường mầm non thực hành chất lượng cao thành phố Yên Bái cho biết.
Khử khuẩn ở đồ dùng đồ chơi ở lớp học. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng tuyên truyền tới các lớp là nếu như trường hợp có cháu nào bị đau mắt đỏ thì phụ huynh để con ở nhà. Sau đó là đưa đến các cái cơ sở y tế để khám thì tuyệt đối không cho trẻ đến lớp.
Từ đầu năm 2023, tỉnh Yên Bái ghi nhận gần 1.100 ca bệnh đau mắt đỏ. Trong đó thành phố Yên Bái có 110 ca, Trấn Yên 191 ca, Văn Yên 122 ca, Yên Bình 62 ca, Trạm Tấu 228 ca và huyện Mù Cang Chải 287 ca. Trước tình dịch bệnh, thực hiện công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống bệnh đau mắt đỏ, Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho phụ huynh học sinh các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ. Giáo viên hướng dẫn và giúp trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đảm bảo mỗi trẻ có một khăn mặt riêng, rửa mặt bằng nước sạch, rửa tay bằng nước sạch với xà phòng, không dùng tay dụi vào mắt. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ. Phối hợp với cha mẹ đưa trẻ đi khám chuyên khoa mắt để có cách dùng thuốc phù hợp. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Hồng Quang, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái khuyến cáo như sau.
Việc điều trị chủ yếu dựa vào các triệu chứng bao gồm chườm mắt, rửa mắt bằng nước sạch, nhỏ nước mắt nhân tạo và kèm theo kháng sinh để phòng bội nhiễm. Thông thường thì trong vòng 5 đến 7 ngày thì bệnh sẽ tự khỏi. Khi mà có các dấu hiệu đau mắt đỏ mà có những cái dấu hiệu mà về vấn đề nhìn, khi thấy nhạy cảm ánh sáng, khi có triệu chứng kéo dài cả tuần hoặc hơn, các triệu chứng không bớt mà ngày càng nặng, khi mắt ra nhiều, ghen hoặc là có các triệu chứng của nhiễm trùng thì cần đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị.
Để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ, ngăn ngừa nguy cơ lây lan bùng phát trong cộng đồng, người nghi bị đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác khi phát hiện có các triệu chứng như sốt nhẹ kèm theo mệt mỏi, cộm mắt, đau sưng, đỏ mắt, cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Bác, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có nhiều việc làm thiết thực trong học và làm theo Bác, đặc biệt là đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái, đã phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng và phát triển quê hương, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, Thành đoàn Yên Bái tổ chức vận động quyên góp hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Thành là hộ nghèo tại tổ dân phố Hồng Yên, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Thành mắc bệnh trọng, một mình nuôi hai cháu nhỏ. Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Thành đoàn Yên Bái, các nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị, các tổ chức từ thiện cùng cấp ủy chi bộ và nhân dân trong tổ dân phố đã hỗ trợ giúp đỡ gia đình ông xây dựng căn nhà kiên cố với giá trị 150 triệu đồng. Trong đó Thành đoàn Yên Bái và tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3 Yên Bái đã giúp đỡ 10 triệu đồng cùng hàng chục ngày công để tháo dỡ nhà cũ, đào móng, vận chuyển vật liệu. Được ở trong ngôi nhà mới, anh Thành phấn khởi cho biết.
em rất là vui được các cấp chính quyền từ thành phố xuống phường và đoàn thanh niên, các đoàn thể hỗ trợ và giúp đỡ em làm được cái căn nhà khang trang như thế này, em rất là cảm ơn.
Trong dịp này, Thành đoàn Yên Bái cũng tổ chức hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ năm 2023, cũng tạo sự lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ. Hội thi đã thu hút trên 16.000 thiếu niên nhi đồng quan tâm tham gia. Thông qua hội thi đã tạo khí thế sôi nổi, tạo môi trường cho đội viên thiếu niên nhi đồng thành phố Yên Bái được học tập, rèn luyện về đạo đức, lối sống, giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Các thí sinh dự thi thực hiện sưu tầm lựa chọn những mẩu truyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào nội dung kể những câu chuyện về Bác Hồ như tình cảm của Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng, tấm gương đạo đức, lối sống giản dị của người, lòng yêu nước và các đức tính quý báu của người. Với các phần thi sôi động, sự chuẩn bị kỹ lưỡng thể hiện sâu sắc câu chuyện tình yêu của Bác dành cho những khúc hát dân ca, thí sinh Nguyễn Khánh Chi, lớp 5D, trường tiểu học Nguyễn Thái Học xuất sắc đạt giải nhất hội thi. Giải nhì thuộc về thí sinh Phan Thị Trúc Lâm, trường tiểu học Hồng Thái. Giải ba thuộc về các thí sinh Hà Anh Quân, trường trung cơ sở Yên Ninh, Đỗ Hà Minh, trường tiểu học và trung cơ sở Hợp Minh. Ban tổ chức còn trao 6 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc tham gia chung khảo hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ năm 2023. Em Nguyễn Khánh Chi, lớp 5D, trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái vui vẻ cho biết.
Dạ là con chọn mở chuyện tình yêu của Bác dành cho những khúc hát dân ca. Con rút ra được bài học là hãy nâng niu giữ gìn và phát triển những giá trị tinh thần mà ông cha đã để lại. Biết yêu, biết hát những làn điệu dân ca của quê hương cũng chính là chúng ta biết yêu đất nước, giản dị thôi mà thấm thía đến vô cùng.
Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023, Thành đoàn Yên Bái còn đẩy mạnh các phong trào thi đua ở các cấp, chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn, hội đội tích cực phổ biến tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh thiếu nhi với nội dung ôn lại sự kiện, thăm và những lời dạy của Bác đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Về thực hiện di chúc của Bác Hồ, trao đổi thảo luận về nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó đã tổ chức được 25 buổi tuyên truyền, thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Cô giáo Hoàng Thị Hồng Nhung, tổng phụ trách liên đội trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thì trường trung học cơ sở Nguyễn Du chúng tôi cũng đã triển khai cái chỉ thị này tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường. Gắn với việc thực hiện dạy và học thì trong những năm học vừa qua, ngoài các đồng chí đảng viên, toàn thể tập bộ thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh, chúng tôi cũng đã có những cái chương trình, cũng đã xây dựng kế hoạch và cũng có những cái tiết học để lồng ghép cái chương trình này để giảng dạy cho tất cả các em học sinh trong toàn trường từ khối 6 đến khối 9. Và đối với hoạt động của đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, liên đội trường trung học cơ sở Nguyễn Du trong các cái chương trình hoạt động ngoại khóa gắn với các chủ đề thì liên đội cũng tổ chức các cái cuộc thi, ví dụ như là cuộc thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ hay là cuộc thi vẽ tranh Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ.
100% các cơ sở đoàn, hội đội có các hoạt động tuyên truyền đến đoàn viên thanh thiếu nhi về ý nghĩa ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. Tiêu biểu Ban chấp hành đoàn phường Đồng Tâm, Ban chấp hành đoàn phường Nguyễn Thái Học đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng tại hai tuyến phố đi bộ. 20 trên 20 liên đội trực thuộc tổ chức hoạt động tuyên truyền giới thiệu về ý nghĩa lịch sử, về cuộc đời sự nghiệp của Bác. 100% ban chấp hành đoàn các trường trung học phổ thông có công trình phần việc chào mừng. Phối hợp với đơn vị tài trợ duy trì hoạt động bảo trợ, duy trì quỹ nâng cánh ước mơ Nguyễn Huệ với tổng kinh phí quỹ 98 triệu đồng, thực hiện hoạt động khuyến học khuyến tài và bảo trợ học sinh vượt khó vươn lên trong học tập, đạt thành tích cao trong 3 năm. Anh Phạm Ngọc Văn, Phó Bí thư Thành đoàn Yên Bái nói.
Ban thường vụ thành đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động gắn liền với việc kỷ niệm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái. Cụ thể như là thực hiện các công trình phần việc, xây nhà nhân ái, rồi là thành đoàn cũng đã tổ chức hội thi là Chúng em kể chuyện với Bác Hồ và hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh Bác Hồ trong trái tim Yên Bái của tỉnh đoàn phát động. Và từ đó để các bạn học sinh cũng học tập làm theo những tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Với những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố Yên Bái trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 1958, 25 tháng 9 2023 là dịp để đoàn viên thanh niên thể hiện tình cảm của tuổi trẻ Yên Bái với Bác Hồ, nhắc nhở thanh thiếu nhi thành phố ghi nhớ, học tập và làm theo lời dạy của Bác. đóng góp công sức trí tuệ xây dựng quê hương, thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, phấn đấu cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại 1 vào năm 2030.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đanh Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.